dụ mình tu nè, 6 căn cộng với 6 trần, phải không? 6 căn mắt tay mũi lưỡi thân ý, 6 trần là sắc tinh nguyện xuất phát. Thì mình ngồi tu 6 căn, mình đương tu, mình đi tới lui, mình ngồi gì cũng tùy. Nhưng mà 6 căn nó tiếp xúc với 6 trần thì nó hai con đường đi. Nó hai con đường đi, mấy vị phải chọn một con đường nó thành chúng sanh và con đường thành Phật. Mấy vị phải chọn, chứ không phải cô chọn. Khi cô chỉ mấy vị rồi, mấy vị ngồi đây, mấy vị nhớ tới chuyện hôm qua làm sao cô biết? Chính mấy vị là người biết. Mấy vị ta ngồi chạy mình ngồi thiền, ta biết mình ngồi thiền, phải không? Mình ngồi, mình biết mình đang ngồi. Khi mà có những cái tư tưởng hay bóng dáng mà hiện ra trong tâm mình phải biết trong lòng mình đang có bóng, thì mình thôi, thì nó mất. Nhưng mà ông thầy ông chỉ xong rồi, ông dắt đi vào, ông đi vòng vòng, ông coi mình ngồi làm sao. Mình ngồi đó cái mà hiện máy mình ra, cái mình suy luận mua cho bà đâu gì, mua cho bà đâu ghép ra là chiều đến mua chuối bà ăn được. Ông thầy em mười, ông thầy em mười, ông còn không biết. Ở trong tâm mình phải sửa. Mình ngồi lát mình thấy đau chỗ nào thì mình phải nhức, chứ ông thầy em đâu có biết mình đau chỗ nào mình nhức, thấy không? Thì ở đây cũng vậy. Ở đây khi mình tu 6 căn tiếp xúc với 6 môi trường thì có hai con đường đi, tự quý vị biết. Một con đường á chỉ biết thôi, con mắt có thấy sắc là biết, có sắc biết không sắc thôi, là quý vị an trụ tánh giác biết rồi, lúc đó quý vị là Phật. Lỗ tai nghe tiếng thì biết có tiếng là biết không tiếng thôi, thì lúc đó quý vị an trụ tánh giác, lúc đó quý vị cũng là Phật luôn đó. 6 căn vậy hết rồi á, mũi ngửi mùi biết là có mùi, biết không mùi, tức là quý vị đang an trụ tánh giác. Và cái gì đang lúc đó là Phật, tánh giác là Phật, Phật ở trong tâm mình là Phật, trong tâm mình có Phật. Còn nếu mà 6 căn cái gì tiếp xúc với 6 trần mà có cái ý phân biệt đúng sai phải quế trong đó, thì cái gì chạy bị chạy bánh theo tâm thức rồi, phải không? Thì lúc đó thành gì? Thành chúng sanh. Cái đấy là do cái gì chứ không phải do người chỉ. Phật chỉ rồi, cái chuyện này là chuyện quý vị. Cũng như quý vị, Đức Phật ra đời khai thị ngộ nhập cái tri kiến Phật. Thì khai là Đức Phật nhắc cho quý vị có một cái tri kiến Phật ở trong mình, là có Phật tánh trong mình, có tánh giác trong mình, nó nhiều tên. Nhưng mà ngộ với nhập là cái bổn phận của mình, chứ không phải của Phật. Phật là có hai món nè. Ngộ là nhận ra mình đang có cái đó, và mình nhảy, mình ăn trú trong đó, là bổn phận của mình. Đức Phật hai cái là sanh thôi, hai cái mà mình không nhảy vô, mình không nhập thì mình thành chúng sanh thôi. Đức Phật đâu phải làm bốn món cho mình lận, làm không làm hai thôi, còn hai cái kia là mình mà, thấy không? Đó, kiểu nhảy vô mình nhảy ra không, làm sao mà được? Thì phải không? Hồi xưa đó tôi kể chuyện đó gì nghe, có một thiền sư á, ngu Mô Kỳ Dân á, thì ông thiền sư Mô Kỳ Dân này khi mà ông gần chết rồi thì ông mới gọi các đệ tử lại, ông mới nói chứ là các con á học với thầy đã mười mấy năm rồi, hai có đứa học 2 năm rồi, thì bây giờ trước khi mà thầy tịch á, các con phải biểu hiện một cái gì á, trình bày rõ cho ta thấy á, có vẻ thiền thì chúng ta sẽ truyền y bát cho đứa đó đó. Thì ở trong đó thì nhiều thiền sư mà đệ tử ông lắm. Thì có một ông thiền sư gọi là Anh Cho. Cái ông thiền sư Anh Cho này là đệ tử nhiều năm theo thầy lắm, hiểu được cái thiền của thầy. Thì ổng mới đến bên giường của thầy, thầy đang bệnh mà, thầy ngồi đó. Thì ổng mới cái chén thuốc ở trước mặt á, ổng mới quỳ xuống, ổng đẩy chén thuốc sát thầy. Cái ông thầy ổng mới nói chứ con chỉ hiểu đến như vậy hay sao? Cái ông này ổng mới ông thiền sư con á, ông thiền tử ổng mới kéo chén thuốc ra chỗ cũ, ổng mới kéo chén thuốc trở lại chỗ cũ. Cái ông này ổng nói chứ cũng mà được vậy, là y bác đằng kia là của con, không tới lấy thì thôi. Là ổng biểu hiện được á, được cái ý chỉ thiền. Bây giờ hỏi chứ nếu mà biểu hiện được ý chỉ thiền thì thầy sẽ truyền y bát cho. Nhưng mà ông này ông cần truyền y bát, cái chuyện y bát là cái chuyện tương lai, cái chuyện trước mắt á là thầy của ông đang đang bệnh nè, phải không? Là ông đưa Yên Tú vô biểu thị ông rút đi, thấy không? Vậy đó. Rồi ông thầy này ông từng người ông nói chứ chỉ đưa thuốc cho ông uống thôi sao, thì có vẻ là đứng nghe là ông nói sao ông có uống. Thì ông này hiện nay tại đây và bây giờ ông thầy ông chịu uống thuốc thì lấy ra chứ đâu có gì đâu, không cần điều đi bác. Vì vậy mà ông này sống hiện nay tại đây và bây giờ thôi, không sống suy luận là được y bác không y bác, làm sao tính làm sao để biểu hiện cho ông thầy thấy để cho mình được y bác. Cho nên ông thầy ông muốn ngay như lúc hiện tại này ông thầy đang bệnh thì đưa thuốc thầy uống, cho ông thầy không thích uống thì lấy ra không. Cái đó như vậy sống rất là đơn giản. Vì vậy mà ông thầy này ông mới truyền y bác cho con này, để nói cho ông này à mới thừa kế. Bây giờ chúng ta học tới cái chuyện số 30. Cái chuyện số 30 á thì một phút mê lầm tiêu tan sự nghiệp, thế là tham thì tham á. Bây giờ mình học tới là cái chuyện số 2 là tham thì tham. Ngày xưa có một người ở vùng nông thôn, tính tình chất phác thật thà, thường ngày hắn sinh sống bằng nghề chăn dê. Ông này á tính tình chất phác thật thà mà chăn dê, nhờ hắn biết cách nuôi chăm sóc dê nên thời gian không lâu bầy dê sinh con đẻ cái rất đông. Hắn lại gặp thời ăn nên làm ra để trở thành người giàu nhất ở trên cái địa bàn đó đó, tại vì ông dê nhiều lắm đó. Mặc dầu hắn có nhiều tiền nhưng lòng dạ hẹp hòi keo kiệt, bản thân không dám ăn cái gì hết mà không giúp đỡ người nghèo khổ, cho nên mọi người gọi hắn là trùm sò. Keo kiệt, dê thì nhiều mà dê thì nuôi vậy chứ cũng bán nữa, nuôi thì đếm nhà đẻ thêm hai con không đếm, ví dụ 50 về bữa nay đẻ hai con đếm 52, mai em đẻ thêm con đếm 53 vậy đó, đếm số thôi. Mà keo kiệt không dám ăn vậy, nghĩ tới ăn rau mình là mình nó dưỡng thôi, không dám ăn dám mặc cái gì keo kiệt. Nó keo kiệt lắm. Có một hôm á thì có một ông lừa đảo, có một người lừa đảo á tới nói với ông ấy chứ anh giàu mà cả con bầy dê bán ra biết nhiêu tiền mà sống cực khổ không dám ăn dám mặc gì hết, vậy ngày tối chăn dê không à, bây giờ anh phải có người vợ chứ để săn sóc cho anh miếng cơm miếng nước rồi giấc ngủ rồi, tại sao mà anh cứ sống anh cứ giữ cái của cải này bao như vậy. Anh phải nên mà hào qua không nhả lên, phải không? Thì ông này ông nói chứ anh giúp được gì tôi, anh nói anh có thiếu gì không, anh dừng về hỏi chứ tôi, anh nói tôi thiếu, tôi không có được hào qua không nhã chứ anh thấy tôi đây tôi đâu thiếu gì đây, tôi quần áo tôi có bận mà bày dê tôi cả bày tôi đâu thiếu gì đâu. Ông kia nói anh thiếu một người vợ. Người vợ đó, anh biết không, có cô nàng trên số kia vừa đẹp nè vừa hiền nè, thấy không, mà tính tình rất là hiền mà chất phác mà cách đối xử cũng rất là tốt. Thì bây giờ nếu anh thích á thì tôi đi hỏi cái nhà đó cho anh để làm một người vợ ở đây mà giúp sớm hôm á là bầu bạn với anh, chứ anh sống với cái bầy dê này thì đâu có nơi buồn lắm. Thì cái ông này ông nói vậy sao vậy, không biết cổ có chịu ưng tôi không. Thì ông này khi mà nghe đến bà này đẹp á là thích rồi, là thích rồi á, thích rồi. Cái ông này nói trời dễ lắm, để tôi lên tôi nói cái nàng đó là nàng ưng anh liền à. Thì ông này ông đi đâu chừng hai ngày ông trở lại, ông mới nói tôi đã tìm được cô ta rồi thì cô ta bằng lòng làm vợ anh, nhưng mà trước tiên á là anh phải đưa tôi một số tiền để tôi sắm sửa những cái lợi vật mà đi hỏi cô ta đó. Đi hỏi cô ta chứ thì á lễ để mà anh chi phí cho tôi á là bao nhiêu tiền đó để mà làm lễ đính hôn đó. Thì ông nói được anh đi, anh tôi đưa cho anh là bao nhiêu ngàn đó thì anh đi lên anh lo anh làm lễ đính hôn giùm tôi. Thì ông này ông nghe có người vợ đẹp mà ông chưa thấy cái bà này, mà ông là tin cái ông này, ông là đưa số tiền để cho bà ông này đi làm lễ đính hôn. Thì một thời tôi không đi, nhưng có tuần lễ về ông trở trở lại, ông nói chứ cái nàng này á, thì bà bằng lòng rồi, làm lễ đính hôn rồi, nhưng mà trước khi đính hôn phải mua một căn nhà để mà cho cưới nàng thì mới có ở, chứ không lẽ ở trong cái trò dế. Thì ông này mới được, nếu mà nàng á, chịu mua căn nhà để chuẩn bị làm lễ kết hôn thì tôi sẽ đưa tiền cho anh mua căn nhà. Thì ông này mới đưa số tiền mua căn nhà lớn hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng mà ông này không si mê đến nỗi mà ông không muốn gặp bà này. Ông cứ tin cái ông này đưa tiền thôi, cái đưa tiền mà ngày đó ông cái mơ mộng nàng này đẹp rồi duyên dáng, ông theo ông, cái ông đi diễn tả đó, đi tới đi lui rồi tối ngủ hai chồng nói chuyện rồi vui rồi ông diễn tả. Thì ông đưa tiền mua nhà, rồi khi mà ông đưa tiền mua nhà rồi thì những 3-4 ngày sau á thì ông trở lại, ông nói chứ trong nhà mua đẹp lắm nhưng mà thiếu nội thất, bây giờ cho tiền mua giường tủ này nọ bàn ghế rồi đó, trang hoàng những món này món đó, ông đem mình lại. Thì cái ông này á đưa đem mình lại cho ông này, thì nói xin tiền mà xin tiền mua đồ nội thất á, thì ông này lại đưa cho tiền mua đồ nội thất. Rồi xong xuôi rồi ông này đi mua sắm đồng cỡ tháng trở lại, ông nói chứ cô dâu nói chứ muốn cưới cổ thì phải có cửa hồi môn, để cửa hồi môn này để cô đưa cho cha mẹ cổ đó, ông rau nuôi cổ lớn thì bao nhiêu triệu đồng rồi đó. Thì ông này cũng đưa cái cửa hồi môn luôn, đưa tiền luôn. Rồi đó cho anh ráng chờ cho 2 tuần lễ tôi sẽ đem xe qua đồ rước cô này về. Thì xong xuôi rồi cái ông này đi luôn. Không tới nữa. Rồi sao ông này cũng biết mặt tôi giấu đâu, còn cái ông gạt là lấy hết tiền. Tới giờ này thì cái ông nuôi dê này không còn tiền, bán dê bán đồ hết trơn, bán dê đồ hết không còn gì hết. Thì cái câu chuyện này đúng là ẩn dụ. Ẩn dụ cái gì? Ẩn dụ cái người nuôi dê chỉ cho người tu đó, cái phần phát hiện cái người nuôi dê là chỉ cho người tu hành gom góp những cái công đức lại, không có dám theo ngũ dục lạc ra ăn chơi, nhưng mà chỉ có một phút sẽ làm em mê sắc, mê ngũ dục lạc, mê ta sắc đẹp đó, tiêu tan sự nghiệp tu hành đó. Đức Phật cũng nói như người tu mà. Người dân dê á là chỉ cho người tu hành gom góp công đức, còn keo kiệt là cái là mình trong khi mình tu hành đó thì mình lại nhịn nhục hết tất cả những cái gì để mình mà giữ lại cái đạo lực của mình, cho mình không dám phung phí, mình này không dám đi chơi. Nhưng mà bỗng một hôm á là mình do những cái sai lầm không có trí huệ, người tu hành gom góp những cái đạo lực nhưng mà không có trí huệ, nghĩa là khi mà gom góp những cái công đức nhưng mà phải có phát huệ mới tu được, mới thành mới được, còn có phát huệ là bị ma nó gạt liền. Phật cũng nói vậy á. Còn gom góp nhiều á, con dê của cải đây á, là Đức Phật ẩn dụ cho cái người có gom góp nhiều cái công đức nhưng mà không có trí huệ, bị ma cảnh nó ám cho nên mất hết đạo lực luôn. Bây giờ con giải cái bản nha. Rồi cái gì nhìn lên bản nè, câu chuyện số 30, một phút mê lầm tiêu tan sự nghiệp. Thì Đức Phật ẩn dụ câu chuyện này á, là cái người mà nuôi dê ở đây là dụ cho kẻ tu hành, những người tu hành cái tánh keo kiệt á, tất nhiên là dụ cho cái người tu hành này không có chạy theo dục lạc mà không có dám mà buông luôn cái tâm ý của mình để gom góp cái công đức cho nhiều. Cái của giàu cái đây chỉ cho sự cái công đức gom góp nhiều nhưng mà thiếu trí huệ, gom góp những cái con nghĩa là cái phước báo nhiều mà không có trí huệ, có phước mà không có huệ, vì vậy mà bị ma cảnh ám cuối cùng rồi mất hết đạo lực đó. Thì có những vị thì theo hồi xưa cũng ngồi tu trên núi á, không dám nhìn ai á, ngồi tu nhắm mắt tu thì không dám nhìn, không dám nhìn người thiếu nữ á, không dám nhìn đàn bà, sợ người ta ám mình á. Nhưng mà một hôm nọ hãy nhìn thấy một cô rồi là mê luôn. Cũng như có một thiền sư dẫn một ông học trò hồi nhỏ mình lụm về chút tiểu á, lụm về đến núi nuôi á, thì bữa hôm nọ đi theo thầy xuống núi á, đi ngang cánh đồng thấy một những cô thiếu nữ đó cấy lúa nó săn quần lên cái chân nó trắng bóng rồi nè, mà nó đẹp nó cục tóc lên. Cái ông mà ông chú tiểu mà hỏi chứ cái con gì vậy ở thầy á. kêu cái nhà thiền sư nói giờ cột đó con à, cột đừng có nhìn nha, dữ lắm á. Cái thằng thầy để lên núi, bắt đầu từ chiều hôm đó ông buồn á, ông buồn, ông muốn làm, ông muốn tụng kinh, ông muốn ăn cơm gì hết, đang nằm âu sầu. Hỏi thầy kêu vô hỏi sao vậy, con sao tự nhiên con đi xuống núi chơi với thầy bữa nay về, nói dạ bạch thầy con nhớ cột quá. Vậy đó, bởi vì cả một đời mình không có tập luyện để mình tiếp xúc á thì sẽ bị á. Cái ông này cũng vậy nè, nhớ cột á. Tại vì con gái là cột, nó bắt mang thầy á. Nên cái ông này cũng vậy, Đức Phật thấy những cái vị tu hành cái ngồi lim dim rồi đó, tưởng nó tu nhiều lắm, ba ấy gặp cột rồi cột bắt à. Ông này cũng vậy. Thì á, ở đây á, cái ông này trong chuyện nè, ông thật thà nè, thấy không, ông chấp pháp nè, ông thiểu dục, ông tri túc, ông tiện tận á, để chi ông gom góp những công hạnh tu hành lại, nhắm mắt lim dim nè, không có dám nhìn ai. Nhưng mà ông là sao, thiếu trí huệ, không có nhìn được cái bản chất của chúng sanh, không có nhìn được cái bản chất của sự vật các pháp ở trong vũ trụ, không có nhìn được bản chất của đời sống con người, không có nhìn được cái bản chất sự thật của xã hội. Cho nên vô xã hội là bị thấy người đẹp là mê theo, không có biết ở trong người đẹp đó là tàn là cũng xỉn đi không. Mê phải không? Cho nên Đức Phật biểu là phải có trí huệ, phải nhìn thấu và buông xả. Chứ không phải là mình không tiếp xúc, mình phải tiếp xúc và mình phải thấy cho rõ thâm sâu của các pháp á, là nó giả tạo, nó duyên hợp, cái duyên ta nó tạm có, nó giả có vậy thôi. Nó có mà nó tạm có gọi là không, nó không cũng được bởi vì nó tạm có, cho nên nó tạm có gọi là không, nhưng mà nó không cũng được bởi vì nó đang tạm có thì gọi là không mà, cho nên nó không trong không có không có không, đâu bất nhã nó vậy. Thế đây ông này á, thiếu trí huệ cho bị ma cảnh nó gạt lừa đó, chưa, cho nên tham sắc dục. Tham sắc dục là nghe cái bà kia chưa mới diễn tả là nó mê cái bà, có tưởng tượng bà đó, cho nên nó mất hết đạo lực luôn, mất hết cái đạo lực luôn. Cái chuyện này dễ thôi à, để nói được lim dim một năm nào thấy cột là nhớ cột. Đức Phật mà muốn dạy gì qua câu chuyện này, cái này là cái quan trọng mà Đức Phật muốn dạy mình. Đức Phật nói đó, người tu hành nó phải đắc huệ nhãn. Huệ nhãn là cái gì, là cái trí huệ nhìn thấu các pháp trong vũ trụ này nè. Các pháp vũ trụ gồm cái nhân sinh và vũ trụ. Nhân sinh là con người và tất cả những con thú vật ở đây, nó có cái thân tạm có, duyên hợp duyên tan, tạm có giả có mà tạm có gọi là không, nhưng mà nó không được bởi vì nó đang tạm có vậy thôi à. Cho nên nó sẽ rã ra, nó không bền chắc, cây cối cũng vậy, nó sẽ tiêu đi, nó hoại đi, nó già đi, nó rụng đi, rồi tới mùa thì gặp đủ thời tiết thì nó nở thôi, nó không nở cho ai hết, bông nó không nở cho ai, trái cây nó cũng trái cây cho ai, phải không? Nó tới mùa là nó nở, nó cái sống bình đẳng vậy, và mình thì cũng tới mùa nó có trái thì mình cũng bình đẳng ăn luôn, đâu sao đâu. Nó đâu có trái cho mình ăn đâu, phải không? Mày bình đẳng có trái thì tao bình đẳng nhìn mày thôi, bông qua kìa, phải không? Trời ơi, mày ngọt thì tao bình đẳng ăn luôn. Đâu có gì đâu mà sợ, phải không? Nên tất cả trong cái gian này nó theo nhịp nhàng của luật nhân quả và nhân duyên kết cấu, không gì hết á. Còn con người á thì vô thường, tâm vô thường và tâm vô thường, rồi tất cả người này, tất cả đất nước giáo lửa hợp thành, cho nên không có gì mình chắc hết. Mình phải nhìn đâu, mình phải có đắc huệ nhãn. Huệ nhãn là cái đó, ngũ dục lạc sẽ làm mất đạo lực. Ngũ dục lạc là tài sắc danh thực thùy. Thì hồi nãy ông này ông mê mấy món, ông danh sắc nè, rồi ông bỏ tiền ra, ông dung giải ra, ông là ta hào quang, ông nhã là danh, phải không? Rồi ông muốn có vợ đẹp để ăn ngon là thị thực, rồi ông có vợ đẹp đi ngủ cho ngon là thị, rồi ông đem ngủ dục lạc á, ông sẽ làm mất đạo lực, bị ma. Có tiền của thì nên bố thí, có bà biểu ra, có tiền của đừng có keo kiệt, phải bố thí á, Ở nên bố thí á, những người keo kiệt á thường bị mất mất của hết á, vì mê danh sắc á. Có nhiều bà hả, tiền nhiều lắm mấy vị, mà mình biết cho gạo 10 đồng 5 đồng không cho đâu. Chừng nào đi ra mấy chỗ tiệc trai á, hay cái tiệc nào đó đi lên á, cho 5.000-7.000 để được chụp hình quay phim vậy đó. Thì lúc đó thì tiền họ ra 50.000, bình thường nó không ra đâu. Mà thường thường nó có nhiều bà hả, trời ơi ngộ lắm, tiền đầy hết cái mỏng trai á. Có một bữa nọ có ngon thì ông gạt ông tới ông nói rồi, ổng cúng ở trên núi nào á, rồi có là thần hiện ra đó, đưa 50.000.